Hôm nay là chính tây tháng 12 năm 2023, buổi sinh hoạt tại đạo tràng Nam Cali. Cô Như Dung hỏi những lời Đức Phật dạy trong kinh Đi Trước Khoa Học. Thì cái vấn đề này thiệt ra cũng là phổ thông, cũng có nhiều vị cũng đã bàn luận về cái vấn đề này lâu lắm rồi. Không phải chỉ có một cái ý là uống nước phải lọc trước, tại vì Đức Phật nói ở trong nước có thể có nhiều sinh vật. Thì đây cũng là một cái thấy xem như đi trước khoa học. Tại vì bây giờ thì mình biết rằng trong nước hay là ở khắp mọi nơi cũng đều có những cái sinh vật rất là nhỏ bé mà mắt thường của con người không có trông thấy được. Thì bây giờ khoa học cần có những cái kính hiển vi thì mới có thể thấy những cái sinh vật rất nhỏ nhỏ bé trong nước, trong không khí hay là ở khắp mọi nơi đều có hết. Thì đó là một cái chi tiết thôi. Cũng có thêm chi tiết nữa, thí dụ như là Đức Phật nói hằng hà sa số quốc độ đó. Hằng hà sa số quốc độ. Hằng là sông Hằng á, hằng hà là sông Hằng. Sông Hằng là sông Ganges bây giờ bên Ấn Độ đó. Sa số, sa là cát. Cái số cát ở sông Hằng nó nhiều như thế nào thì các xứ, các nơi, các quốc độ ở trong vũ trụ này nó nhiều như vậy đó. Nó nhiều như số cát sông Hằng. Số cát sông Hằng làm sao mà đếm được? Thì bây giờ khoa học vũ trụ nó cũng nói là không biết bao nhiêu là hành tinh, hay là bao nhiêu là trái đất, hay là không biết bao nhiêu là thế giới, khắp trong vũ trụ này không thể tính đếm được. Thì nó cũng khế hợp với cái thấy của Đức Phật từ ngàn xưa. Rồi bây giờ cũng có thể nói thêm một cái thấy nữa là cái bản thể trống không đó. Khi Đức Phật nói bản thể của thế gian hay của vũ trụ hay là của cuộc đời, thực chất của nó là trống không. Cô dùng cái từ thực chất nó hơi khác với cái từ thực tánh. Cái tánh là cái bản thể, nó thuần, tạm nói là phi vật chất. Còn thực chất có thể nói nó là vật chất. Thì cái tánh không thực chất nó là nền tảng thực của thế giới vật chất, cho nên sư ông ngày xưa dùng cái từ thực chất mà cũng thực tánh nữa. Chất là cái từ substance, còn tánh là cái từ nature, hai cái đó nó hơi khác nhau chút xíu. Khi nói thực chất có nghĩa là có thể phân chia ra được. Thì bây giờ người ta đã phân chia ra được một cái thành phần nhỏ của vật chất là cái atom, rồi từ đó phân chia ra rất nhiều những cái phần nhỏ li ti cho tới một cái nhỏ đó là cái quark. Cái quark xem như nó là nền tảng của thế giới vật chất. Cho nên có thể coi như nó là vật chất, mà cũng có thể coi như nó là phi vật chất. Mà khi nói phi vật chất là có tính cách tương đối thôi, tức là bằng cái con mắt thường không thấy thì tạm xem nó không phải là vật chất. Thì cô cũng chỉ giảng khái quát vậy thôi, chứ cô không có đào sâu vô về vật lý học. Cho nên tới tận cùng thì vật chất hay phi vật chất nó cũng là một thôi, nó tương tự với nhau. Như là bây giờ các nhà vật lý cũng có những cái thuyết nói rằng vũ trụ này hình thành mà cái nguyên thủy của nó là cái dạng sống, tức là wave. Thì cái dạng sống con mắt bình thường của người không nhìn thấy được, cho nên tạm gọi là phi vật chất. Nhưng khi mình có cái não bộ, có cái ý thức, cái biết của con người mà nhìn cái phi vật chất thì nó lập tức biến thành vật chất, tức là cái dạng hạt đó, cái dạng particle là cái dạng hạt. Thì khi nó qua cái dạng hạt thì nó trở thành có hình tướng đối với cái não bộ của con người, đối với cái thấy của con người. Cho nên bây giờ khoa học vật lý có thể nói là gần như chứng minh cái thấy của Đức Phật, tức là bản thể nó là một, nhưng tùy nơi điều kiện mà nó là dạng sống hay nó là dạng hạt. Thành ra có khi nó là vô hình, có khi nó là hữu hình, tùy nơi cái người nhìn, tùy nơi cái máy đo, hay là tùy nơi các loại sinh vật nhìn nó, thì nó hiện ra theo giác quan hay là theo não bộ của cái sinh vật nhìn ngắm nó mà nó thành như vậy. Cho nên rốt cuộc rồi không ai biết thực sự một cách hoàn toàn khách quan nó như thế nào hết, mà nó hiện ra tùy theo cái não bộ, tức là tùy theo vật lý của mỗi loại, mỗi sinh vật. Con người thấy khác, thú vật thấy khác, mà con thú này thấy khác, con thú kia thấy khác. Thí dụ như con thú ở trên mặt đất thấy khác, con thú dưới nước thấy khác, con thú trên trời thấy khác, thí dụ vậy đó. Thành ra nếu mà đi tới tận cùng á, thì mình không thể nào diễn đạt được cái tận cùng, cái tuyệt đối nó là cái gì. Cho nên tất cả những cái gì mà mình nhận biết đều là tương đối, một cách tương đối mà thôi, tùy theo não bộ của mình, tùy theo cái biết của mình, tùy theo cái giác quan của mình. Thì đó là những cái điều mà Đức Phật ngày xưa cũng có nói trong kinh, và bây giờ khoa học nó càng ngày nó cũng có những cái thấy nó tương tự với cái thấy của Đức Phật, nhưng vẫn chưa đi tới tận cùng cái thấy trí tuệ của Đức Phật. Đó, cô trả lời Như Dung đó con.
Dạ.
Vậy đó, tức là ngay bây giờ cũng vẫn tu, mà cô cho cái chủ đề tu á là vậy nè. Cô không có dạy vọng tâm chân tâm, không có dạy không dán nhãn đối tượng hay là thở hết vậy đó. Giờ cô cho chủ đề nè, tại vì chỉ pháp danh chỉ là Như Vân, cô cho chủ đề Như Vân phải không? Giờ cho con tha hồ suy nghĩ, cứ suy nghĩ đi, rồi lúc nào rảnh rảnh cứ ngó mây trên trời đó, quán sát, rồi viết bài trình cô Như Vân thôi à. Chừng nào cô thấy mà hiểu được ý nghĩa cái chữ mây là cái gì, mà tại sao là như, Như Vân, Như Mây, mây lúc nào thì tốt, lúc nào không tốt vậy đó, cứ nhìn ngắm quan sát đi. Rồi cái chị kia thì Như Trúc á, thì cô cho chủ đề Như Trúc.
Có cây trúc rồi có gì chữ.
Ừ, tối ngày cứ ngắm cây trúc cây tre đó mà tu à, là chừng nào mà viết bài trình mà đàng hoàng, mà rõ ràng mà sâu sắc mà đúng á, thì là thi đậu á. Bây giờ cô huấn luyện hai gà con cô vậy đó, không có đọc kinh điển gì hết á, bây giờ cứ suy gẫm về cái tên của mình vậy thôi à. Chừng nào nhận ra hết thì cô khỏi giảng, cô khỏi giảng bài, cô khỏi giảng dạy gì hết, tự mình nhận ra. Đó là cách cô cho tự mình đào kho tàng trí tuệ của chính mình, thì không bao giờ mà rơi vô si định hết. Rồi mấy con sẽ thấy kết quả. Chắc Tâm Phương hiểu tại sao cô cho chủ đề này rồi phải không? Tất cả cái gì ở trong đời, một cái gì nó cũng là một pháp môn. Cái bình bông, thí dụ như qua giờ muốn lấy cái chủ đề bình bông này cũng được nữa. Cái bình bông, cái bàn, cái vách tường, cái đèn, tất cả cái gì cũng được. Cái nhà, cái thiền đường, cái thiền viện, hay là cái bông sen, tất cả mọi cái gì ở quanh mình đều là một con đường tu. Nhưng mà tự mình phải đào kho tàng, không có trông chờ nơi người khác giảng. Giảng cái gì nếu vô lỗ tai này ra lỗ tai kia hết à. Tự mình suy gẫm để nhận ra. Tại vì Đức Phật sáng đạo là cũng nhìn thế gian thôi, và nhận ra những cái quy luật chi phối thế gian, chỉ vậy thôi. Và bây giờ cô cho cái pháp danh, tức là cô muốn nhắn nhủ cái gì trong pháp danh, à tự mình đào bới đi. Bây giờ cô hướng dẫn hai gà con đó con. thử coi, nhiều khi nó sáng đạo mau lắm đấy nha các biết con. Tại vì sao? Cái gì nó cũng hiển lộ những cái chân lý hết à. Không có cái gì ra ngoài những cái lời dạy của Đức Phật. Bây giờ mình không có đi lang bang nghe vị này giảng, nghe vị kia giảng, đọc kinh này, đọc sách kia để làm chi? Gom tâm lại hai chữ thôi. Trúc lại gì, trúc là sao, mà như trúc lại gì, may là sao, lúc nào có may, lúc nào không may. Có ai nắm được may không? Đó. Con mà nhìn nó thì con nhận ra liền vô trụ định, thì còn cần gì nữa mà đi tìm sách vở. Cho nên cô cho hai chủ đề đó. Quan sát, đó là cô nghiêng về Anupassana, thiền quán đó con. Mà từ thiền quán, rồi con cũng sẽ thấy Vipassana trong đó. Thấy cái đằng là nhìn ngắm tự mình nhận ra rõ ràng, nó trở thành cái nhận thức của chính mình, thì cái đó là bắt đầu có cái trí tuệ rồi. Cái trí tuệ này gọi là cái insight, thì làm sao mà rơi vô si định. Mà khi mình nhận rõ ràng rồi thì cái tâm mình bớt dính mắc, bớt dính mắc vô cuộc đời, thì là gì? Là định. Định trong cuộc đời, định trong bốn quay ngay. Và khi mình hiểu, có trí tuệ, tâm mình dừng lại thì là gì? Giới đức, giới hạnh hoàn toàn. Cô hướng dẫn ba cái giới định tuệ ở trong cái chủ đề như trúc với như vân đó. Rồi còn con ấy, con muốn dùng thì con dùng. Con Ngọc Quyền đó, con về con kiếm cái gì đó, cái viên ngọc gì đó con nhìn nó đi, con cũng sẽ sáng đạo thôi. Bây giờ cô hướng dẫn cái đó kêu bằng gì phải không? Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm. Đó, cô theo sát cái đó, cô không có giảng gì nữa hết á. Giáo ngoại biệt truyền đó, không có ai dạy giống cô đó. Rồi, hai cô có viết được bài thứ nhất rồi, nhưng chưa được, chưa đủ, viết thêm bài thứ nhì. Hai cô nói chưa được, viết tiếp bài thứ ba, viết hoài tới chừng nào cô gật đầu á thì là được. Thì về lấy cái chủ đề đó đi, thực hành đi, đừng có để ý gì tới kinh điển gì, sách vở gì hết á. Chú tâm vô cái tên của mình đi, rồi viết cái bài cho cô. Khi mà mấy con viết bài là cô cũng huấn luyện cho mấy con viết tiếng Việt cho lưu loát, để có thể sau này làm giáo thọ đó. Mà khi mình viết ra được thành một bài, có nghĩa là ở trong đầu mình à, nó phải suy nghĩ, nó phải hiểu, nắm ý nào quan trọng và phải hiểu rõ ràng, nó trở thành nhận thức mới viết ra rõ ràng cái ý của mình và trình bày mạch lạc. Cái đó là một cách cô trui rèn cái não bộ của mấy con. Còn trẻ thì trui rèn tốt, mà lớn tuổi càng phải trui rèn, nếu không cái não bộ nó sẽ bị lão hóa sớm lắm. Nó vừa phải vận dụng trí năng, nó vừa vận dụng suy nghĩ và ý thức, vận dụng hết cái vùng tiền trán, bắt nó hoạt động để nó không bị lão hóa mau. Nó cũng là tránh cái bệnh mất ký ức đó quý vị. Thực sự không phải là cô dạy lùi đâu, tức là cô bắt suy nghĩ, cô bắt viết bài, không phải là nó lùi. Nhưng thực sự đó là cái cách huấn luyện theo Tây Phương. Những người lớn tuổi vẫn phải sử dụng cái vùng này để cho nó còn làm việc á. Bà cô thì cũng muốn cho mấy con trở lại viết tiếng Việt đàng hoàng, lưu loát, đúng chính tả nữa. Có nhiều cái ích lợi lắm khi mà cô cho quý vị phải viết bài. Ngày xưa thầy Thiền Chủ dạy cái lớp nó lâu lắm, có rất nhiều thì giờ rảnh. Sau khi thầy giảng một bài rồi, thầy kêu cả lớp chia làm hai nhóm hay là ba nhóm để thảo luận. Thầy cho những cái câu hỏi về chủ đề đó để mỗi nhóm thảo luận riêng. Nhóm này góc này, nhóm kia góc kia, nhóm nọ góc nọ. Ba nhóm thảo luận riêng, có trưởng nhóm đàng hoàng. Thầy cho câu hỏi số 1, câu hỏi số 2, câu hỏi số 3, cả chục câu hỏi vậy đó. Thầy cho một buổi để mà thảo luận. Thảo luận xong, đúc kết lại cái câu trả lời đúng. Cái người trưởng nhóm phải đúc kết lại câu trả lời đúng và có một người thư ký để chép lại câu trả lời. Sinh hoạt nhóm đó rõ ràng vậy đó. Rồi khi nào thảo luận xong hết rồi mới mời thầy ra, thầy đứng chủ trì rồi. Thầy nói về câu số 1, nhóm nào muốn trả lời, rồi nhóm nó đưa tay trả lời, rồi nhóm kia cũng trả lời, rồi thầy mới xác định là cái nhóm này đúng, nhóm này sai. Rồi cuối cùng thầy đúc kết lại để trả lời cái câu đó cho đúng. Vậy đó mấy con. Thành ra cái việc tu tập như vậy nó có mất nhiều thì giờ thiệt, nhưng mà nó tốt lắm. Một bài học thầy giảng rồi cái nó quên mất phần nửa rồi. Thì bây giờ thầy bắt phải thảo luận để đào sâu hơn, để nhắc nhở lại những cái lời thầy giảng nữa. Rồi người này hiểu thiếu, người kia bổ túc, người này hiểu không đúng, người kia chỉnh lại. Thành ra giữa trong nhóm học tập với nhau, nó có cái tinh thần kiến hòa đồng giải. Rồi nếu mà thảo luận chưa ra, cái người trưởng nhóm mà phải giỏi, người trưởng nhóm phải đúc kết lại, rồi viết ra thành văn nữa. Đó, để một lát vô lớp học. Mà hồi đó học vui lắm, tức là thí dụ hai nhóm hay ba nhóm mới tranh nhau nữa. Thí dụ thầy cho nhóm này mấy điểm, nhóm kia mấy điểm, cộng chung mới tranh nhau. Nhưng mà tranh nhau là để học, chứ không phải ganh tị. Thành ra rất là hay. Cái phương thức của thầy dạy nó đúng sư phạm á. Nhưng mà sau này tại vì cái thời gian dạy nó ngắn quá đi, cô không có thì giờ để cho những cái buổi thảo luận như vậy. Khi mình thảo luận á, mình vừa bạo dạn nói trước đám đông, mình vừa sắp xếp ý nghĩ của mình lại cho nó rõ ràng mạch lạc để mà trình bày. Đó, thành thử là có rất nhiều cái tốt huấn luyện mình bằng cách vậy á. Rồi cái người nào mà hiểu lờ mờ thì đâu có phát biểu, thì tự người đó biết là mình hiểu lờ mờ. Mà mình hiểu sai cũng tự biết. Nó thành thử ra nó giúp ích rất nhiều cho cái việc tu tập. Rồi hồi xưa hả, sau mỗi khóa tu thôi, thầy bắt phải viết bài trình. mình thu thập được cái gì trong cái khóa tu của thầy. Những cái gì tâm đắc mình ghi ra. Khi mà mình ngồi mình ghi lại là mình phải nhớ lại bài giảng của thầy. Rồi mình phải suy gẫm về những cái đó để coi mình hiểu đúng hay không. Rồi mình phải so sánh coi ý nào hay mà mình thích nhất. Rồi mình phải biết sắp xếp để mình ghi ra thành văn. Thành ra cái việc đó nó huấn luyện mình rất là nhiều. Nhất là những người giáo thọ phải huấn luyện, tự mình huấn luyện theo cái cách đó mới được. Thành ra bây giờ cô ép mấy con phải viết bài là vậy á. Để thôi mấy con quên hết tiếng Việt. Tiếng Việt còn thì đất nước còn. Tiếng Việt mất thì đất nước không còn. Bây giờ mấy con học tiếng Anh, mấy con nói tiếng Anh, suy nghĩ tiếng Anh, cho nên cô bắt phải viết tiếng Việt. Vậy đó. Chịu chịu không chịu thôi à.
Chịu.
Tức là mấy con vừa quay lại nhìn chính mình á. Cái đó là quay lại nhìn mình á. Tuy nói là đi nhìn mà bụi trốn hay là nhìn mây, nhưng mà mình thấy cái gì, mình hiểu cái gì, và tức là cái tâm của mình nó như thế nào đối với mấy cái đối tượng đó. Cho một cái đối tượng thôi, cô không có để mấy con lang bang đủ thứ, gom vô một đối tượng thôi. Thí dụ như đối tượng cái này gom vô đây, nhìn, quan sát, thấy cái gì, nhận ra cái gì sâu sắc. Từ xưa tới giờ mình vẫn sống, nhưng mà mình nhìn phớt bề ngoài. Có khi mình đi vô thiền đường mà mình không có nhìn thấy rõ ràng chi tiết. Mình sống hời hợt như vậy đó, từ xưa tới giờ. Bây giờ thiền là gì? Nhìn sâu vô. Mà ngộ một cái là cái gì nó cũng giống nhau. Tất cả mọi thứ trên đời đều giống nhau. Cái chỗ giống đó là cái sự thật muôn đời không thay đổi. Thì giờ cô tạm lấy một cái đối tượng thôi, để mấy con nhìn sâu vô, thì sẽ nhận ra tất cả thế gian. Nhận ra tất cả những cái gì bí ẩn chi phối thế gian. Nó hiển hiện trong một vật, vật nào cũng vậy, cũng được hết. Thành ra cô không có khuyến khích mấy người mới này đọc nhiều kinh sách. Bây giờ tự mình nhận ra những cái chân lý đó, rồi sau đó mới đem so lại trong kinh điển thì thấy nó y hệt, đúng y hệt. Mà phải trình cho cô biết, để nếu mà đi lệch một chút thì cô phải chỉnh lại. Chỉ vậy thôi à. Vậy đó con. Nha. Trời, ba đứa tranh đua với nhau mà tu đó, coi đứa nào giỏi nha. Rồi.
Kính thưa Lý Sư, con có thêm một câu hỏi. Con là Duy Dung.
Ừ.
Con hiểu cách Lý Sư mới đặt cái chương trình đó.
Ừ.
Tức là phải nhìn để mà tự mình sáng tạo.
Ừ.
Ví dụ như cái những người mà người ta chưa có biết nhiều, không có biết gì về đạo Phật, không có biết về pháp lý của Phật, không có biết gì về ví dụ như là vô thường nhã gì đó, thì mình có thể dạy như vậy được không?
Được. Thì mấy người này trang giấy trắng mà đâu biết gì đâu, cho nên cô dạy vậy đó. Nhưng mà con á, đi dạy mấy ông trong tù á, không phải dạy vậy được đâu. Hay là người ngoại quốc á,
yeah.
Nó có những cái nghệ thuật riêng á con, khác. Con kêu ổng, nhìn vô ổng thì ổng chỉ thấy là thù hận không á, thì đâu được con. Phải không? Đó. Con thì phải dạy khác. Con đi vào tù á, con với ông xã con nó tâm gì cô quên rồi con.
Tâm quan
thì phải có cách dạy khác đó con.
Con mới trở lại khoảng 5 buổi dạy rồi, từ hồi tháng 9 tới bây giờ.
Ừ.
Mà người người ta thấy có kết quả rồi đó, người ta nói chứ có cái ông đó ông hơi 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 nặng ký, xong rồi ông mới tới cái cuối lớp mới đây, rồi ông nói chứ tôi sụt được 61 pound rồi đó. Kê ông ấy, ông chỉ còn ông ấy nhờ mấy vua dạy tôi là phải phải tự con cũng như là làm chủ cái tâm mình. Thành ra mỗi lần tao nghĩ tới ăn cái tao nghĩ tới làm chủ tâm mình, thành ra nhờ vậy mà được được ký. Cũng có kết quả chút kia thì
thì vậy cũng được. Ừ, con dạy từ từ. Đối với những người đó thì cái tâm họ nó phức tạp. Nó phức tạp, cho nên con cứ dạy từ từ vậy đi.
Có một buổi con có dạy là cũng như là tự tự quan sát mình để mình tự sám hối vậy đó. Phải thực hành, phải thực tình sám hối.
Chứ con cũng giảng vậy nè. Giảng là tại sao mà phải sám hối, con phải giảng. Ví dụ như mình làm cho người khác khổ, người khác buồn là mình không có tốt, mình làm không đúng, thì bây giờ mình phải phát cái tâm là từ nay mình không có làm cho ai khổ, ai buồn nữa. Đó, con mới nhấn mạnh tới cái chỗ đó. Tại vì những người đó là những người có lỗi, có tội hết rồi. Nhưng mà con phải khéo nói á. Con nói bậy nói bạ, nó quánh con á. Cô á, giống như là cô chỉ dạy mấy người bị ho cảm thôi à. Còn con thì con dạy mấy người bệnh nan y đó nha con. Bệnh nan y khó dạy lắm á. Thì con ráng đi thì con có nhiều công đức phước báo. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ví dụ như mình giảng mà người ta được bình an, an vui trong giây phút là cũng phước báo dữ lắm á. Mà đừng có giảng cái gì quá sâu sắc. Cái gì thực tế trong cuộc đời thôi. Làm sao để hóa giải cho người ta đừng có thù hận cuộc đời, người ta đừng có làm khổ người khác. Cái nhắm vô cái chỗ đó, tại vì nhờ họ là những người có tội. Con phải tế nhị lắm á. Còn ở đây mấy gà con này nó hiền lắm rồi đó cô, dạy đó, cái gì cũng được hết á. Nhưng mà con vô đó thì con cũng phải phải khéo lắm mới được đó nha.
Thưa cô, con có câu hỏi ạ. Trong cái cách giảng dạy mới của cô đó, thì thưa cô làm sao để mà mình thấy rõ cái đó là cái vọng tưởng hay là chánh tư duy? Vì nhiều khi mình không phải là trí tuệ mà mình cứ nói là từ trí tuệ mình ra, mà thật sự cái đó là cái vọng tưởng mình ra, thì làm sao để mình nhận rõ và mình không không có cái sự lầm lẫn vọng tưởng và trí tuệ?
Câu hỏi của con hay lắm á. Khi nào là vọng tưởng, khi nào là chánh tư duy? Là tùy nơi mình thực hành cái cách gì. Mà thực ra tất cả các cách nó đều đưa tới một cái mục tiêu, là mình rõ cái chân tâm, nhận ra rõ cái chân tâm của mình. Nhưng mà tùy nơi mình đứng ở chỗ nào thì mình có thể nhìn cái những cái ý nghĩ, nhìn cái tâm mình nó khác đi. Khi con định nghĩa, định là cái biết không lời, và khi con định nghĩa chân tâm là cái biết không lời, thì khi đó những cái ý gì khác khởi lên con cũng đều chụp mũ nó là vọng tưởng, phải không? Cho nên trong thiền mới có cái câu là gặp Phật giết Phật, gặp A-la-hán giết A-la-hán. Tức là khi mình ngồi thiền, mình muốn cho cái tâm của mình hoàn toàn yên lặng và mình nghĩ đó là định đúng, thì bây giờ mình có thoáng hiện ra hình ảnh Đức Phật, mình phải nói nó là vọng tưởng, phải tắt nó đi. Con nắm được tới đây chưa?
Dạ, thì cô có nắm
á. Là khi con nghĩ rằng chân tâm phải là cái biết không lời, thì bây giờ bất kỳ một ý nghĩ nào khởi lên cũng bị chụp mũ là vọng tâm, vọng tưởng. Con nắm được chưa?
Dạ.
Rồi, bây giờ cô không có định nghĩa khắt khe như vậy. Cô không có đứng ở một chỗ là định, mà định bắt buộc phải hoàn toàn không lời. Cô không có đứng ở cái chỗ đó nữa. Bây giờ cô mở ra cái con đường tu rộng hơn. Tức là bây giờ cô định nghĩa chân tâm là cái biết trong sạch. Trong sạch có nghĩa là có lời hay không lời, nhưng khi nó không có pháp ác, nó không có tham sân si, thì nó là chân tâm. Bây giờ cô định nghĩa vậy đó. Rồi cô định nghĩa thêm, đó là chân tâm là cái biết trong sạch. Và một cái đặc điểm thứ nhì, chân tâm là cái biết tĩnh lặng. Tuy nhiên tĩnh lặng không phải là phải không lời. Tĩnh lặng là nó không có lăng xăng, dao động, dính mắc ở trong cuộc đời nhiều. Tức là nó là vô trụ đó. Thì nó là tĩnh lặng. Cho nên có thể có lời mà vẫn tĩnh lặng trong bốn quay nghi. Đó, bây giờ cô định nghĩa thêm vậy. Rồi thêm một cái đặc điểm của chân tâm nữa là cái thấy, cái biết đó khách quan. Khách quan có nghĩa là không có cái ngã chủ quan. Thì nó cũng giống với cái ý là không có tham sân si. Hãy có tham sân si thì nó thiên lệch, nó không có còn khách quan. Tuy nhiên khi cô định nghĩa ba cái đặc tính của chân tâm nè, trong sạch là giới, tĩnh lặng là định, khách quan là tuệ, tuệ như thật, tuệ minh sát, vipassana. Bây giờ cô định nghĩa chân tâm là vậy á. Khi định nghĩa chân tâm là cái biết không lời thì nó đúng, nhưng ý nghĩa của nó nghiêng về định trong khi tọa thiền. Bây giờ cô định nghĩa chân tâm là cái biết trong sạch, tĩnh lặng, khách quan, là đầy đủ giới, định, tuệ, là chân tâm. Chứ cô không định nghĩa có lời hay không lời. Bây giờ trong cái định nghĩa của cô là cái biết đó dù có lời hay không lời, nhưng khi nó trong sạch, tĩnh lặng, khách quan thì đó là cái biết của chân tâm. Đó, cô nói vậy không biết con có nắm được chưa?
Con nắm á.
Rồi bây giờ cô mới trả lời ngay câu hỏi của con nè. Như vậy đối với cô bây giờ, vọng tưởng là tà tư duy, tức là những lời nói mà gây nên những cái kết quả xấu, ác, làm đau khổ người khác, thì cái đó gọi là tà tư duy. Còn chánh tư duy là suy nghĩ đúng theo những chân lý của cuộc đời, là chánh tư duy. Cho nên chánh kiến vẫn có thể nói năng, suy nghĩ, phân biệt so sánh, nhưng cái nội dung đúng với những chân lý trong cuộc đời thì gọi là chánh kiến. Cho nên theo đúng như bát chánh đạo vẫn được suy nghĩ. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đó, vân vân. Ở trong cái bát chánh đạo là con đường đi của bậc thánh, vẫn được suy nghĩ. Tại sao? Đó là quán, con đường của thiền quán. Chánh ngữ là vẫn có nói, tức là trước khi nói thì phải có nói thầm, có suy nghĩ, rồi mới nói ra thành chánh ngữ. Thì chánh ngữ đó không phải là vọng tưởng, chánh tư duy cũng không phải vọng tưởng, mà chánh ngữ bây giờ là biện tài, nói năng, thuyết pháp, là chánh ngữ, chứ đâu phải bắt buộc không lời. Đó, bây giờ cô mở rộng cái con đường tu như vậy á, để cho tất cả mọi người đều có thể tu tập thoải mái, không bị gò ép ở trong cái khuôn của không lời. Bây giờ thì cô định nghĩa định là trong bốn quay nghi, trong cuộc đời, chứ không phải định khi ngồi thiền. Dĩ nhiên khi ngồi thiền là cũng cần phải dừng hết cả tâm. Nhưng khi ra sống ở trong cuộc đời, tiếp xúc với thế gian, đâu phải lúc nào cũng có thể hoàn toàn không lời. Có lời mà lời đó không phải là pháp ác thì đó vẫn là tâm bậc thánh. Cô chứng minh nè, các vị đệ tử của Đức Phật chứng quả A-la-hán rồi, tâm hoàn toàn trong sạch. Chứ Đức Phật không nói tâm của quý vị đó đã đạt được bốn tầng định. Mấy con cứ coi lại trong kinh điển và coi lại bài Đại Kinh Sóng Ngựa. Bậc thánh là gì? Bậc A-la-hán là gì? Là bậc đã tẩy rửa hết những pháp ác trong tâm. Chứ không có bắt buộc bậc đó phải lúc nào cũng không lời. Lúc nào cũng không lời, làm sao mà đi giáo hóa? Làm sao mà có Phật tánh nó phát huy? Làm sao mà có cái biện tài? Thành thử ra tâm Niết Bàn là tâm trong sạch. Trong sạch nghĩa là không dính mắc với đời, không dính mắc những cái gì xấu xa ô nhiễm của đời. Gọi là tâm định, gọi là tâm bất động. Nói bất động mà không phải bất động thì nó mới là bất động. Nói tâm bất động là không bị cuộc đời lôi cuốn theo những cái pháp ác. Chớ bất động không có nghĩa là bắt cái tâm của mình nó dừng bất động. Tâm của mình là cái biết, tâm của mình là trí tuệ. Mà khi cái dùng trí tuệ, bây giờ nói rõ hơn cái dùng precuneus đi, cái vùng đó nó yên lặng thì cái chức năng là cái việc làm tự nhiên của nó, là nó phải kiến giải. Làm sao mà bắt nó phải bất động quý vị? Trên đời này không có gì bất động hết á. Đó, nói theo các nhà bác học vật lý á, trên thế gian này không có gì bất động hết á. Làm sao bắt cái tâm mình bất động? Cái từ bất động mà không phải bất động. Bất động là trước những cái xấu xa ô nhiễm nó không bị cuốn hút theo. Chứ bất động không có nghĩa là đứng yên một chỗ. Trên đời này không có cái gì đứng yên một chỗ hết, nhất là trí tuệ. Khi nó bị nhơ bẩn thì nó phát ra ý nghĩ lời nói nhơ bẩn. Bây giờ mình chuyển hóa nó để nó trong sạch, nó có những cái tính tốt từ bi xã, thì nó phải hiển lộ ra bằng suy nghĩ tốt, lời nói tốt, việc làm tốt. Chứ làm sao mà bắt nó gọi là bất động được. Mà nếu như mình cố chấp, mình hiểu sai cái ý nghĩa định bất động thì mình sẽ rơi vô si định hay là trầm không. Đó là nước chết của thiền. Đó, ở trong thiền tâm nó có những cái bệnh của thiền định, là bệnh đó đó, si định hay là trầm không hay là vô ký hay là rơi vô nước chết. Tại vì mình hiểu và mình thực hành sai cái chữ bất động. Mà Phật và Tổ dạy rất là rõ ràng cái định nghĩa tám gió thổi không động là định. Có nghĩa là sống ở trong cuộc đời bình thường, nhưng cái tâm mình nó lúc nào nó cũng trong sạch thì gọi là tâm bất động. Chứ đâu phải là bắt nó phải đứng yên trống không, không ngơ, đâu có bắt nó được. Cho nên phải hiểu là rõ ràng. Bây giờ cô giảng rất là rõ trở lại cái chỗ đó. Tại vì có rất nhiều thiền sinh của mình vẫn nghĩ rằng sao con dừng được tâm mà con không có trí tuệ. Bây giờ cô khơi cái nguồn trí tuệ theo cái kinh nghiệm của cô là như vậy đó. Cô không có bắt tâm phải đứng yên.
Như là cô nói về theo mà con hiểu đó, thì cái tâm bất động là một tâm không dính mắc. Đi theo dòng đời mà mình không bị dính mắc.
Đúng. Chứ không dạ, phải là và... không được nói thầm. Dạ, vẫn suy nghĩ.
Và cái thứ hai, thưa cô, mà con nói về cái vọng tưởng. Như vậy là cái vọng tưởng là những cái mình không... Tại vì khi mà mình thiền là mình luôn luôn quay lại với cái tâm của mình. Mà cái vọng tưởng là những cái mà mình không muốn mà nó cứ nảy lên. Mình nhìn tâm mình thấy những cái đó mình không nghĩ mà nó cứ đi vào. Thì những cái đó là cái vọng tưởng. Còn những cái mà mình đặt tâm vào, mình suy tư về như pháp Phật hay là mình học mình thấy đó, thì cái đó là cái tránh tư duy. Thưa cô có phải không ạ?
Cô giảng lại nha, chỗ này nó vi tế lắm nè. Cô nói thì đúng một phần, nhưng nó trên bề mặt vấn đề thôi. Bây giờ cô đào sâu thêm một chút nè. Vọng tưởng là những cái ý nghĩ, suy nghĩ mình không muốn mà nó khởi lên. Cái điều này con nói là đúng. Nhưng bây giờ cô phân tích sâu hơn một chút. Nó vẫn là từ cái tâm mình khởi lên. Tại sao mình không muốn mà nó vẫn khởi lên? Là tại vì ở sâu trong tâm mình nó còn dính mắc. Cái đó mình không muốn nó có mặt, mình không muốn nghĩ tới mà nó vẫn khởi lên. Mình kêu là vọng tưởng. Nhưng tại sao nó vẫn khởi lên? Thiệt ra nó là mình. Là mình. Như vậy cái trí của mình thì muốn nó đừng có mặt. Nhưng cái thâm tâm của mình nó vẫn vướng mắc cái đó, cho nên nó khởi lên. Không phải là nó, mình vẫn khởi lên. Như vậy nhìn sâu hơn, những cái gì khởi lên, tốt hay không tốt, đều là biểu hiện tự nhiên của cái tâm của mình thôi. Cái tâm của mình còn xấu, còn nhơ bẩn, còn ích kỷ, còn ghen ghét, cho nên nó khởi lên những cái ý nghĩ xấu. Chớ không, nó không phải là bên ngoài mình, nó không phải là người khác, nó là mình. Cho nên những cái gì mà khởi lên là nó cho mình biết trong sâu của tâm nó vẫn có cái đó hiện hữu. Thì cái đó gọi là cái gì? Tùy miên. Tùy miên ngủ ngầm sâu bên dưới tâm mình, nó vẫn chi phối, nó vẫn khởi lên mà nó là mình. Cho nên đừng có nghĩ nó là vọng tưởng. Thực sự nó biểu lộ một cách chân thật cái sâu thẳm của tùy miên ở trong tâm của mình. Và chính cái đó là nguyên nhân luân hồi. Mình đâu có thể nào dập tắt được. Tại vì những cái vọng tưởng, những cái ý nghĩ xấu là chính mình, đâu phải người khác mà dập tắt. Như vậy làm sao để không còn những cái tùy miên? Chỉ có một con đường, trí tuệ. Tự mình giải tỏa cái ẩn ức ở sâu trong tâm của mình bằng trí tuệ, chứ không phải bằng cái ra lệnh tắt niệm, tắt niệm, tắt niệm. Làm sao mà tắt? Khi nó có là nó phải bung lên thôi. Bây giờ mình đè ép nó thì tới khi mình sắp lâm chung á, cái tâm của mình, cái ý chí của mình nó mê mờ lắm. nó có một cái sức mạnh nó sẽ bùng lên. Và chính những cái tùy miên đó hay là cái bản năng á, nó là sức mạnh đưa mình đi luân hồi. Mà mình tu á, không phải mình tu về mặt, khi mình nói tắt niệm cái mình tắt, nhưng mà nó vẫn còn, nó bị đè nén, càng đè nén nó càng có cái sức mạnh của tùy miên. Cho nên bây giờ cô thấy rất rõ sức mạnh của tùy miên và bản năng, bản năng, bản năng sinh tồn, bản năng tình dục, bản năng tự vệ, đó là những cái đưa mình đi tái sinh đó. Thì mình chỉ có thể chuyển đổi bằng trí tuệ thôi, không có thể chuyển đổi bằng thiền định. Ở trong kinh có nói, mà thầy cũng có viết một câu rất là sâu sắc trong những cái bài đọc thêm á, cô đọc cô nhớ có một câu này nè. Đức Phật nói lậu hoặc chỉ chấm dứt bằng trí tuệ, không phải bằng thiền định. Cô thấy cái việc đó như cái ví dụ này nè. Một cái cây, tại sao nó ra cái lá sâu không à? Cái lá dở, cái lá không có tốt. Tại sao nó ra trái, trái chua, trái đắng? Là tại vì cái gốc, cái gốc, gốc đó là cái gốc tâm. Còn cái lá là những cái ý nghĩ khởi lên. Bây giờ mình tu, mình cứ ngắt, nó ra một cái lá xấu, lá đắng, lá sâu, cái mình ngắt cái lá. Rồi nó ra cái lá khác, cái mình ngắt cái lá. Còn cô bây giờ chủ trương là chuyển đổi từ cây gốc, cây rễ. Chứ cô không có chú trọng tới mà ngắt từng cái lá. Nó khởi lên, chúng nó khởi lên, chúng nó khởi lên. Là như nhưng những cái lá mọc vậy thôi. Nó đâu phải là đi từ cái gốc. Mà Đức Phật cũng dạy, nguồn gốc là trí tuệ. Là tự mình chứ không có ai giúp mình được á. Người khác chỉ mình để phương tiện, mình tự mình phải đào sâu vô cái tùy miên, cái bản năng của mình, chuyển hóa nó ra bằng trí tuệ. Thí dụ như mình hiểu vô thường thì mình bớt dính mắc. Thí dụ mình hiểu vô ngã, mình hiểu tất cả cái gì cũng do duyên sinh thì mình bớt dính mắc, bớt tùy miên. Cái đó là trí tuệ đó. Nói, Thanh Ánh, bữa nay con hỏi mấy cái câu hỏi sâu sắc lắm á. Từ xưa tới giờ cô chưa giảng tới á. Thành ra mình đừng có chụp mũ những cái ý nghĩ của mình là vọng tưởng nữa. Cái đó là mình dán nhãn á. Tự nó chỉ là biểu hiện một cách khách quan cái gì còn tiềm ẩn sâu trong tâm của mình. Nó khởi lên thành những cái dính mắc là vọng tưởng. Nhưng khi mình cho cái chữ vọng vô thì mình muốn dập tắt nó bằng cách mình ra lệnh tắt niệm thì cái đó là vô ích. Thành thử khi mà mình nhận ra được mình có những ý nghĩ gì thì mình biết trong tâm mình nó còn dính mắc vô cái việc đó. Thì thay vì mình bắt nó tắt đi thì bây giờ mình phải chuyển hóa cái gốc trong tâm của mình. Để mình có cái nhận thức mới thì tâm mình mới hoàn toàn thanh thản. Thì lúc đó không dính mắc cái gì hết. Lấy đâu mà khởi nghĩ lung tung? Nó là mình, nó không phải là cái gì bên ngoài. Nó là sâu thẳm trong tâm của mình. Thí dụ như khi mình thương cái đứa cháu đó quá thì mình ngồi thiền cái mình suy nghĩ, giờ không biết nó làm gì, giờ nó khỏe không, nó bệnh thì sao. Đó là mình dính mắt. Chứ nó đâu phải vọng tưởng. Nó thể hiện một cách khách quan, một cái chân thật, cái tâm của mình thôi. Nếu mình không dính mắt với đứa cháu thì làm gì có khởi suy nghĩ về nó. Thành ra mấy con phải có một cái nhìn chính xác trở lại. Đừng có chụp mũ những cái suy nghĩ, những cái lời nói thầm là một cái gì đó xấu xa. Chính cái tâm mình nó dính mắc, chứ không phải cái vọng tưởng nó là xấu. Nó vậy đó.
Dạ, thưa cô, Theo như vậy thì là khi mình thực tập thì là mình biết rằng mình đang có một cái gì trong tâm. Thì thưa cô, như là cô dạng là mình trở về với chân tâm mình, thì trong chân tâm mình có đủ giới định huệ. Với một cái chân tâm, với một cái tâm thanh, cái chân tâm mình có đủ giới định huệ trong đó. Mà thưa cô, như vậy là khi thực tập mình chỉ cần biết cái giây phút hiện tại, vì trong cái giây phút hiện tại mình là thật sự nó không có gì. Thưa cô, như vậy có đúng không ạ?
Mình dùng cái từ là bây giờ và ở đây thì nó đúng hơn cái từ là hiện tại.
Dạ.
Thì bây giờ cái vấn đề của mình chỉ là quan sát cái tâm mình cho thiệt kỹ và khách quan, để mình biết trong tâm mình nó còn cái gì, nó có cái gì. Nếu mình quan sát mình thấy nó vắng lặng, yên lặng thì mình biết là nó lúc đó nó không có dính mắc cái gì hết. Thì lúc đó là cái tâm bình an, cái tâm tốt, cái tâm không dính mắc gì hết, không tham, không sân, không si, đủ rồi đó. Và giây phút này mình biết vậy, giây phút thứ nhì cũng thấy vậy, giây phút thứ ba cũng thấy vậy. Đó, con đường tu là vậy thôi. Mà cái vấn đề là mình phải nhận biết rõ ràng như vậy. Chính cái sự nhận biết rõ ràng đó gọi là chánh niệm và tỉnh giác. Mà chính cái đó là mình đang an trú ở trong cái chân tâm của mình. Chính cái đó là trí tuệ của mình. Chính cái tâm đó là niết bàn. Thì không còn đi tìm kiếm cái gì khác hơn nữa. Con đường tu chỉ vậy thôi đó.
Dạ, con cảm ơn sư cô ạ.
Ừ. Mai mốt cô qua nhớ nấu ăn ngon nha. Bây giờ 12 giờ rồi. Bây giờ mình hồi hướng mình nghỉ nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật trào.